Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 3 tháng 5 năm 2016, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, đọc tiếp tông huấn niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Phanxicô. Kế đó là tiết mục lời Chúa Chúa Nhật. Và sau cùng là phút cầu nguyện. Giờ đây, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, giáo hội mừng kính Thánh Philippe và Thánh Giacobbe, tông đồ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 14, từ câu 6 đến câu 14. Khi ấy, đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết người, và đã thấy người. Ông Philippe nói, Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện. Đức Giêsu trả lời, Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philippe, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha? Sao anh lại nói, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha? Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, đấng luôn ở trong Thầy, chính người làm những việc của mình. Anh em hãy tin Thầy, Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy. Bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. Thật, Thầy bảo thật anh em. Ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn lao hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người con. Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta không biết nhiều về Thánh Tông Đồ Giacobbe mừng kính hôm nay. Các sách Tân Ước chỉ ghi nhận thông tin duy nhất, Ngài là Giacobbe con ông Anphê. Truyền thống giáo hội vẫn đồng hóa Ngài với Giacobbe có họ hàng với Đức Giêsu và với Giacobbe người lãnh đạo giáo đoàn Jerusalem. Còn Thánh Philippe là một trong những môn đệ đầu tiên của Đức Giêsu. Tin mừng cho thấy Ngài có vai trò cầu nối khá đặc biệt. Vừa khi được Đức Giêsu kêu gọi, Ngài đã tin theo và tìm ông Nathanael để giới thiệu về Đức Giêsu cho bạn của mình. Trước khi thực hiện dấu lạ hóa bánh ra nhiều, Đức Giêsu hỏi Ngài, "Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?" như một lời mời gọi cộng tác. Rồi khi những người Hy Lạp muốn gặp Đức Giêsu, họ đã tìm đến với Ngài để bày tỏ ước nguyện, và Ngài cùng với ông Andre đi thưa Đức Giêsu. Sau cùng, trong bữa tiệc ly, như chúng ta vừa được nghe, Ngài đại diện cho các môn đệ nói lên ước muốn, Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện. Dẫn đến mặc khải của Đức Giêsu về tương quan mật thiết giữa người và Chúa Cha. Trở lại bài tin mừng hôm nay, Câu trả lời của Đức Giêsu có vẻ vừa ngạc nhiên vừa trách cứ. Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philippe, anh chưa biết thầy ư? Ai thấy thầy là thấy Chúa Cha? Sao anh lại nói, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha? Anh không tin rằng thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong thầy sao? Quả thực, nếu Đức Giêsu có trách móc các môn đệ cũng là bình thường thôi. Bởi vì các ông là những người đã sống gần gũi với Đức Giêsu nhất, được nghe chính người giảng dạy và được chứng kiến bao dấu lạ người làm. Ấy vậy mà, ngay trước biến cố thương khó của thầy, các ông vẫn không tin người. Chưa biết người, nên cũng không biết Chúa Cha. Lời mời gọi, anh em hãy tin thầy, cho thấy các môn đệ chưa biết về Đức Giêsu đúng mức, vì chưa tin vào người. Các ông chỉ mới biết Đức Giêsu bằng lý trí, chứ chưa biết trong tương quan, chưa biết bằng con tim, bằng sự lắng nghe và đón nhận. Câu trả lời của Đức Giêsu như một lời nhắc cho ông Philippe, cho các môn đệ và cho cả chúng ta nữa. Hãy nhìn lại tương quan của bản thân với Đức Giêsu. Là Kitô hữu, nhưng tôi đã thực sự biết Đức Giêsu chưa? Những kiến thức kinh thánh, thần học và giáo lý có dẫn tôi tiến sâu vào tình yêu với Đức Giêsu không? Hay chúng chỉ là mớ kiến thức suông để tôi được lên lớp, hay để tôi đủ điều kiện lãnh nhận bí tích? Tôi có nhận ra dung mạo lòng thương xót của Chúa Cha, chính là Đức Kitô Giêsu không? Ước gì tâm tình khao khát Thiên Chúa của Thánh Philippe luôn bừng cháy trong chúng ta, thúc bách chúng ta học hỏi lời của Đức Giêsu và ở lại trong lời của Người, giúp chúng ta ngày càng biết Đức Giêsu hơn và biết Thiên Chúa hơn. Ngõ hầu theo gương Thánh Philippe và Thánh Giacôbê, chúng ta trở nên cầu nối, dẫn đưa anh chị em đến gặp gỡ Đức Giêsu. Amen.
Chúa chính nguồn tình yêu là dòng suối mát trong dịu êm. Chúa biến đổi đời tôi, được trở nên nhân chứng tin mừng. Tươi mát cuộc đời con bằng hồng phúc mát ngát cao vời, bằng niềm tin thắp sáng giữa đời, bằng mạch suối thánh ân dịu vời. Xin cho con biết khát khao Chúa chính nguồn hạnh phúc của con. Xin cho con biết yêu Ngài, nấu nướng Ngài dưới chốn trần ai. Xin cho con biết khát khao Chúa chính nguồn mạch suối hồng ân. Xin cho con biết yêu Ngài, sống trong Ngài và chết trong Ngài. Những khát vọng chân gian là hạnh phúc trong hoa mà thôi. Hãy giữ lòng thành thơi và truyền giáo chân lý nước trời. Chúa chính nguồn sự sống là mạch suối con vẫn mong chờ. Được tình Chúa chẳng khát bao giờ. Ngài là chính Chúa con cùng thờ. Cho con biết khát khao Chúa chính nguồn hạnh phúc của con. Xin cho con biết yêu Ngài, nấu nướng Ngài dưới chốn trần ai. Xin cho con biết khát khao Chúa chính nguồn mạch suối hồng ân. Xin cho con biết yêu Ngài, sống trong Ngài và chết trong Ngài. còn khổ đau, nhiều người vẫn sống trong lầm than, bao tâm hồn ngủ mê tìm lời danh nơi chốn gian chân. Chúa vẫn mời gọi con hãy trở nên mến muối giữa đời, mở lòng ra chia sẻ với người để tìm Chúa chiếu soi dàn người. Xin cho con biết khát khao Chúa chính nguồn hạnh phúc của con. Xin cho con biết yêu Ngài, nâu nương Ngài giữa chúng trần ai. Xin cho con biết khát khao Chúa chính nguồn mạch suối hồng ân. Xin cho con biết yêu Ngài, sống trong Ngài và chết trong Ngài. Xin cho con biết yêu Ngài, sống trong Ngài và chết trong
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Tin Tôn Giáo do Duy An phụ trách.
Tin New Delhi, Ấn Độ. Các giám mục Ấn Độ đề nghị Thủ tướng mời Đức Thánh Cha thăm Ấn Độ. Các vị lãnh đạo giáo hội công giáo đã đề nghị Thủ tướng Narendra Modi của Ấn Độ mời Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Ấn Độ. Phái đoàn các giám mục do Đức Hồng Y Baselios Clemis, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ dẫn đầu, đã đến gặp Thủ tướng Modi chiều ngày 26 tháng 4 vừa qua tại văn phòng của Thủ tướng. Trong phái đoàn cũng có Đức Cha Tổng Thư ký Teodoro Mascarenhas và Đức Cha Joseph Chinnayan, Phó Tổng Thư ký. Các giám mục Ấn Độ đã đề nghị Thủ tướng Modi mời Đức Thánh Cha Francisco thăm Ấn Độ vào một thời điểm thuận tiện cho cả chính quyền Ấn Độ và cho Tòa Thánh. Các ngài cũng mời Thủ tướng dẫn đầu đoàn chính phủ Ấn Độ về Roma tham dự lễ phong thánh cho mẹ Teresa vào ngày 4 tháng 9 tới đây. Thủ tướng Modi đã bảo đảm là sẽ xem xét lời mời của các giám mục về Roma dự lễ phong thánh cho mẹ Teresa và sẽ thảo luận với các cộng sự viên cách thức tốt nhất cho một cuộc viếng thăm Ấn Độ của Đức Thánh Cha Francisco. Phái đoàn các giám mục Ấn Độ đã cảm ơn Thủ tướng về những hoạt động của chính phủ trong việc giải thoát cho cha Tom Uzunalin dòng Don Bosco đã bị bắt cóc ở Yemen vào ngày 4 tháng 3 năm nay và hiện vẫn còn trong tay những kẻ bắt cóc. Các giám mục cũng khen ngợi chính phủ Ấn Độ về việc thăng tiến các điều kiện sống của hàng triệu nông dân trong những vùng hoang dã. Cuối cùng, các ngài đã khẳng định sự ủng hộ, cộng tác và tham dự mạnh mẽ vào các sáng kiến của chính phủ hiện hành để xây dựng một đất nước Ấn Độ tốt đẹp hơn. Đức cha Mascarenhas, Tổng giám mục Ramki cho hãng tin Asia News biết rằng đây là một cuộc gặp gỡ thân thiện. Thủ tướng đã nhắc lại các hoạt động của giáo hội công giáo trong lĩnh vực giáo dục ở Baroda, nơi ông đứng đầu chính phủ từ năm 2001 đến năm 2004, và bảo đảm sự trợ giúp của ông để xây bệnh viện ở Ranki. Đức cha Mascarenhas cũng là người bảo lãnh chính cho việc xây dựng bệnh viện của Tổng giáo phận Ranki, nơi sẽ cung cấp dịch vụ chữa trị y tế cho các người nghèo và các bộ lạc. Tin Roma. Đức Thánh Cha khích lệ sáng kiến biến sa mạc thành rừng cây. Đức Thánh Cha Francisco khích lệ sáng kiến biến sa mạc thành rừng cây do phong trào Focolare tổ ấm và ngày trái đất ở Italia đề xướng. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc viếng thăm bất ngờ lúc 5 giờ chiều Chủ nhật 24 tháng 4 vừa qua tại công viên Borghese ở Roma, nơi có làng cho trái đất do phong trào Focolare và ngày trái đất ở Italia thiết lập trong 4 ngày qua. Ngôi làng đặc biệt này muốn trình bày khuôn mặt âm thầm của thành Roma, hàng ngày kiến tạo những mạng liên đới, đối thoại liên tôn, cuộc sống chung, ít được các cơ quan truyền thông nói tới, nhưng chủ đích là trở thành những viên gạch nhỏ xây dựng nền văn minh. Khi đến nơi, Đức Thánh Cha đã được 3.500 người hiện diện đón tiếp, và ban nhạc gen xanh của người trẻ Focolare chào mừng, cùng với chị Maria Voce và cha Jesus Moran, chủ tịch và đồng chủ tịch phong trào Focolare. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha cảm ơn tất cả những người cộng tác vào sáng kiến này, và nói rằng, anh chị em là những người đang hoạt động để sa mạc thành rừng cây, anh chị em dẫn thân trên nhiều bình diện trong xã hội, từ sự gần gũi các tù nhân cho đến cuộc chiến chống nạn cờ bạc. Đức Thánh Cha đặc biệt đề cao sự nhưng không và nhận xét rằng, trong thế giới này, dường như nếu bạn không trả tiền thì không thể sống được. Nơi trung tâm của thế giới có thần tiền bạc, ai không đến gần để thờ lại thần này thì rốt cuộc bị lâm vào nghèo đói, bệnh tật và bị bóc lột. Đức Thánh Cha không quên nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tha thứ. Ngài nói, tâm tình cay đắng, oán hận làm cho chúng ta xa nhau. Cần luôn luôn xây dựng với ý thức rằng tất cả chúng ta đều có những điều để tha thứ cho nhau, tất cả chúng ta đều phải cộng tác với nhau, tôn trọng nhau, và nhờ đó chúng ta sẽ thấy phép lạ này, đó là một sa mạc trở thành rừng cây. Trước đó, ông Pierluigi Sassi, chủ tịch tổ chức Ngày Trái Đất Italia, đã trình bày về những hoạt động nhắm giáo dục về môi trường, đối thoại liên tôn, giúp đỡ các thiếu niên không có người tháp tùng, và một kinh nghiệm Âu Châu về dự án Erasmus dành cho các sinh viên. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, luôn có đối kháng trong giáo hội chống lại Thánh Thần. Ngày hôm nay, trong giáo hội cũng như xưa kia, luôn có những đối kháng chống lại Thánh Thần. Có những người không chấp nhận những đổi mới mà Thánh Thần mang đến. Nhưng Thánh Thần giúp chúng ta chiến thắng, tiến về phía trước và luôn kiên vững trên con đường của Đức Giêsu. Đây là nội dung bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong Thánh lễ sáng thứ Năm 28 tháng 4 vừa qua tại Nguyện đường Thánh Marta. Khởi đi từ bài đọc 1 trích từ sách Công vụ Tông đồ, thuật lại các cuộc tranh luận đang diễn ra ở công đồng Jerusalem, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, nhân vật chính hoạt động trong giáo hội chính là Chúa Thánh Thần. Ngay từ buổi đầu, Ngài đã ban sức mạnh cho các tông đồ để loan truyền tin mừng. Chính Chúa Thánh Thần là đấng thực hiện tất cả và khiến cho giáo hội không ngừng tiến lên phía trước, cho dù có gặp phải những khó khăn và ngay cả khi những cuộc bách hại bùng nổ dữ dội. Chính Chúa Thánh Thần ban sức mạnh và lòng can đảm cho các tín hữu để họ nên kiên vững trong đức tin, cho dù có gặp phải chống đối và sự giận dữ điên cuồng của những kinh sư, luật sĩ. Có một sự đối kháng kép chống lại hoạt động của thần khí. Một là từ những người xác tín rằng Đức Giêsu chỉ đến với dân được tuyển chọn, chứ dân ngoại không có phần. Hai là từ những người muốn áp đặt luật Mô-xê gồm cả việc cắt đỉ lên những người gốc dân ngoại trở lại với Thiên Chúa. Hai sự đối kháng này ẩn chứa những nhầm lẫn lớn. Thánh Thần đặt những tâm hồn bước đi trên một con đường mới. Đó là việc kỳ diệu của thần khí. Các tông đồ đã bắt gặp những tình huống mà họ chưa nghĩ đến bao giờ. Đó là những hoàn cảnh hoàn toàn mới lạ, và họ đã đương đầu với những hoàn cảnh này như thế nào? Bài đọc một ngày hôm nay bắt đầu như thế này. Trong những ngày ấy, đã diễn ra một cuộc tranh luận sôi nổi, một cuộc tranh luận nảy lửa, vì họ đang thảo luận với nhau về vấn đề những người gốc dân ngoại quay trở lại với Thiên Chúa. Họ có sức mạnh của thần khí, nhân vật chính, đấng thúc đẩy họ tiến lên. Nhưng thần khí cũng mang đến những điều mới mẻ, những điều chưa hề được ai thực hiện trước đây bao giờ và cũng chưa có ai nghĩ đến. Đó là việc người gốc dân ngoại cũng được lãnh nhận Thánh Thần. Các môn đệ nắm trong tay ngọn lửa nhiệt huyết cháy bỏng, nhưng không biết phải làm gì. Bởi thế, họ mới triệu tập một công nghị ở Jerusalem để mỗi người có thể thuật lại những kinh nghiệm của họ về việc dân ngoại đã được lãnh nhận thánh thần như thế nào. Và cuối cùng, họ đã đi đến sự đồng thuận. Nhưng trước đó, cả công nghị đã chìm trong thinh lặng và chăm chú lắng nghe khi ông Phaolô và Barnaba thuật lại những dấu lạ điềm thiêng mà Thiên Chúa đã thực hiện giữa dân ngoại ngang qua các môn đệ. Chúng ta đừng sợ hãi khi lắng nghe với lòng khiêm tốn. Khi sợ hãi không dám lắng nghe, chúng ta không có thánh thần trong tâm hồn. Khi các tông đồ lắng nghe, họ đã quyết định sai phái nhiều môn đệ tới Hy Lạp, các cộng đoàn dân ngoại là những người đã trở lại với Chúa để củng cố họ. Những người dân ngoại trở lại với Thiên Chúa không buộc phải cắt bì. Điều này đã được thông truyền đến với họ ngang qua lá thư, trong đó các tông đồ nói rằng, Chúa Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định rằng. Đây chính là cách thức mà giáo hội đối mặt với những điều mới mẻ. Không phải những điều mới lạ thuộc kiểu trần gian, nhưng là sự đổi mới của thần khí, đấng luôn khiến chúng ta phải ngỡ ngàng vui sướng. Giáo hội đã giải quyết những vấn đề này như thế nào? Giáo hội giải quyết bằng cách ngang qua những buổi gặp gỡ và thảo luận, lắng nghe và cầu nguyện trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Đây chính là cách thức của giáo hội khi Thánh Thần khiến chúng ta ngạc nhiên bởi những điều mới mẻ. Và chúng ta cũng nhớ lại những chống đối đã phát sinh trong thời gian diễn ra Công đồng Vaticano thứ hai. Những chống đối ấy vẫn tiếp tục tồn tại cho đến ngày nay bằng cách này cách khác. Nhưng Thánh Thần vẫn đi tiên phong. Và cách thức giáo hội diễn tả sự đồng thuận của mình là ngang qua công nghị với những cuộc gặp gỡ, lắng nghe, trao đổi, cầu nguyện và đưa ra quyết định. Chúa Thánh Thần luôn là nhân vật chính, và Thiên Chúa mời gọi chúng ta đừng sợ hãi khi Thánh Thần lên tiếng với chúng ta. Như khi xưa, Thánh Thần đã dừng Thánh Phaolô lại và dẫn Ngài đi trên đường ngay nẻo chính, thì Thánh Thần cũng ban cho chúng ta sự can đảm và lòng kiên nhẫn để chúng ta vượt qua những đa dạng khác biệt và kiên vững trong ơn phúc tử đạo.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, đọc tiếp tông huấn niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tiếp tục tìm hiểu phần tiếp theo của tông huấn Hậu Thượng Hội đồng của Đức Thánh Cha Francisco về gia đình, niềm vui yêu thương. Đức Thánh Cha Francisco viết tiếp như sau. 13. Cuộc gặp gỡ khiến làm nguôi ngoai nỗi cô đơn của con người này, làm nảy sinh sự sống mới và tạo lập ra một gia đình. Điều có ý nghĩa là, Adam, người cũng là người đàn ông của mọi thời và mọi nơi, cùng với vợ mình, đã khởi sự một gia đình mới. Chúa Giê-xu nói tới điều ấy khi trích dẫn câu của sách Sáng Thế. Người đàn ông sẽ kết hợp với vợ mình, và cả hai sẽ trở nên một thân xác. Các hạng từ kết hợp hay bám xiết lấy, như trong nguyên bản Hebrew, nói tới sự hòa hợp sâu sắc. Một sự gần gũi cả thể lý lẫn nội tâm, đến nỗi nó cũng đã được dùng để mô tả sự kết hợp của ta với Thiên Chúa. Linh hồn tôi bám xiết lấy Ngài. Sự kết hợp vợ chồng, do đó, không những chỉ được gợi lên trong chiều kích tính dục và thể xác của nó, mà cả trong việc tự ý hiến thân trong yêu thương nữa. Kết quả của sự kết hợp này là hai người trở nên một thân xác. Cả trong thể lý lẫn trong việc kết hợp trái tim và cuộc sống của họ, Và sau cùng, trong đứa con, người sẽ chia sẻ thân xác của cả hai cha mẹ, không chỉ về phương diện di truyền, mà cả về phương diện tâm linh nữa. Con cái ngươi tựa những chồi cây dầu. 14. Ta hãy một lần nữa nói tiếp bài ca của Thánh Vịnh Gia. Trong tổ ấm nơi vợ chồng ngồi vào bàn ăn, con cái xuất hiện cạnh họ như những chồi cây dầu, nghĩa là đầy năng lực và sức sống. Nếu cha mẹ, theo một nghĩa nào đó, là nền tảng của tổ ấm, thì con cái giống như những hòn đá sống động của gia đình. Quả là có ý nghĩa, khi hạng từ xuất hiện nhiều nhất trong Cựu Ước, sau tên Thiên Chúa, là đứa con. Một hạng từ rất gần gũi với động từ xây dựng. Bởi thế, Thánh Vịnh 127, khi nói tới hồng phúc con cái, đã sử dụng một hình ảnh rút ra từ việc xây dựng một căn nhà và đời sống xã hội của các đô thị. Ví thử Gia Bê không xây nhà, có vất vả xây dựng rồi cũng uổng công. Con cái hẳn là một gia nghiệp do tự Gia Bê, hoa quả lòng dạ là một phần thưởng. Như nắm tên trong tay binh thiện chiến, những đứa con sinh lúc xuân xanh. Phúc cho người có đầy bao, những mũi tên như thế, họ sẽ không phải xấu hổ khi cùng địch thù tranh luận chốn quyền môn. Những hình ảnh này phản ảnh nền văn hóa của xã hội cổ thời. Ấy thế nhưng, sự hiện diện của con cái là dấu chỉ sự liên tục của gia đình trong suốt lịch sử cứu rỗi, hết đời này tới đời nọ. 15. Cả ở đây nữa, chúng ta cũng có thể thấy một khía cạnh khác của gia đình. Chúng ta biết rằng, Tân Ước nói tới, các giáo hội tụ họp nhau trong các gia hộ. Nơi sinh sống của một gia đình có thể biến thành một giáo hội tại gia, một khung cảnh để cử hành thánh thể, sự hiện diện của Chúa Kitô ngồi tại bàn ăn của nó. Chúng ta không bao giờ có thể quên được hình ảnh tìm thấy trong sách Khải Huyền. Trong đó, Chúa phán, này ta đã đứng bên cửa và ta gõ. Ai nghe tiếng ta và mở cửa, thì ta sẽ vào với nó, và ta sẽ dùng bữa tối với nó và nó với ta. Ở đây, ta thấy một căn nhà ngập tràn sự hiện diện của Thiên Chúa, lời cầu nguyện chung và mọi chúc phúc. Đó là ý nghĩa của câu kết luận Thánh Vịnh 128 đã trích trên đây. Sẽ được chúc lành như thế đó, con người kính sợ Gia Vê. Ước chi tự Si-on, Gia Vê chúc lành cho ngươi. 16. Thánh Kinh cũng trình bày gia đình như nơi con cái được dưỡng dục trong đức tin. Điều này thấy rất rõ trong lời mô tả việc cử hành lễ vượt qua, và sau đó, nó sẽ xuất hiện một cách minh nhiên hơn trong nghi thức Haggadah của người Do Thái, tức cuộc đối thoại đi song song với nghi thức ăn bữa vượt qua. Một trong các thánh vịnh đã cử hành việc công bố đức tin trong gia đình như sau. Điều chúng tôi đã nghe biết được, điều tổ tiên đã thuật lại cho chúng tôi sẽ không giấu giếm với con cái các ngài. Chúng tôi sẽ thuật lại cho hậu thế, những lời ca ngợi Gia Vê và uy lực của người, những sự lạ người đã làm ra. Người đã thiết lập chứng tri nơi Gia Cóp và định luật cho Israel. Người đã truyền cho tổ tiên chúng ta, phải thông tri cho con cháu họ. Ngõ hầu hậu thế am tường, con cái họ sẽ sinh ra, để chúng đứng lên thuật lại cho con cháu chúng. Như thế, gia đình là nơi cha mẹ trở nên các thầy cô đầu tiên về đức tin của con cái. Chúng học tay nghề này, rồi truyền thụ tay nghề này hết người này tới người nọ. Khi tới lúc con trai ngươi hỏi ngươi, ngươi hãy nói với nó. Như thế, các thế hệ nối tiếp nhau có thể dâng bài ca của họ lên Chúa. Trai tráng và cả nữ trinh, lão bô với các nhi đồng. 17. Cha mẹ có trách nhiệm nặng nề đối với việc giáo dục, như các nhà khôn ngoan của Thánh Kinh thường nhắc nhở chúng ta. Về phần chúng, con cái được kêu gọi chấp nhận và thực hành giới răn, hãy thảo kính cha mẹ. Ở đây, động từ thảo kính, tôn trọng, có liên hệ tới việc chu toàn các cam kết gia đình và xã hội. Không được nại động lực tôn giáo để coi thường các cam kết này. Kẻ tôn kính cha được xá lỗi lầm, và trọng kính mẹ khác gì tích trữ bảo tàng. 18. Tin mừng tiếp nối để nhắc nhở ta rằng con cái không phải là tài sản của gia đình, nhưng chúng có cuộc sống riêng để sống. Chúa Giê-xu là mẫu mực của việc vâng lời cha mẹ trần thế của người, tự đặt mình dưới quyền các ngài. Nhưng người cũng chứng tỏ điều này. Các quyết định liên quan tới đời sống của con cái và ơn gọi Kitô hữu của chúng có thể đòi một cách ly vì nước Thiên Chúa. Chính người, lúc 12 tuổi, đã nói với Đức Mẹ và Thánh Giuse rằng, người có một sứ mệnh lớn hơn phải chu toàn bên ngoài gia đình trần thế của người. Qua cách đó, người chứng tỏ việc cần phải có những dây liên kết khác, sâu xa hơn ngay bên trong gia đình. Mẹ tôi và anh em tôi là những ai nghe lời Thiên Chúa và thực hành nó. Cũng thế, trong quan tâm người tỏ bày với các trẻ nhỏ, tức những người mà các xã hội cận đông thời xưa coi như những chủ thể vô quyền, thậm chí chỉ là tài sản của gia đình, Chúa Giê-xu tiến xa tới chỗ trình bày các em như các thầy dạy, về phương diện đơn sơ tin tưởng và tự nhiên đối với người khác. Tôi nói thật với các ông, trừ khi các ông trở nên giống trẻ em, các ông sẽ không bao giờ được vào nước trời. Bất cứ ai khiêm nhường như trẻ nhỏ đều là người lớn hơn hết trong nước trời. 19. Hình ảnh điền viên trình bày trong Thánh Vịnh 128 không có gì xung đột với sự thật đắn đót hơn tìm thấy khắp trong sách thánh, tức là sự hiện diện của đau đớn, sự ác và bạo lực từng phá vỡ các gia đình và sự hiệp thông đời sống và tình yêu của họ. Vì lý do tốt lành, giáo huấn của Chúa Giê-xu về hôn nhân đã được lồng vào cuộc tranh luận về ly dị. Lời Thiên Chúa luôn chứng thực cho chiều kích ảm đạm vốn hiện hữu ngay từ đầu này, khi, vì tội lỗi, mối liên hệ yêu thương và trong sạch giữa người đàn ông và người đàn bà bị biến thành khống chế. Ngươi sẽ phải thèm khát chồng ngươi, và chồng ngươi sẽ thống trị ngươi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo của tông huấn Hậu Thượng Hội Đồng về Gia Đình của Đức Thánh Cha Francisco. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày.
Con luôn đỡ nâng bao người lầm
tự do. Đức Kitô đã từ thôi chết sống lại, phải nhân danh Ngài sao chuyển muôn nơi tin mừng cứu rỗi. Này đây chúng con là chứng nhân của niềm hy vọng, chứng nhân sự sống và là chứng nhân của niềm vui.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chuyện kể rằng có hai nhà đạo sĩ đọc trong một cuốn sách cổ cho biết, có một nơi chân trời và mặt đất giao nhau. Hai ông lên đường và quyết tâm tìm cho được chân trời ấy. Nơi đó có một cánh cửa, nếu mở ra thì sẽ gặp được Thiên Chúa. Sau một cuộc hành trình dài, hai ông đã tìm thấy cánh cửa, nơi chân trời và mặt đất giao nhau. Hai ông mở cửa, thì ngỡ ngàng nhìn thấy, đó là căn phòng của mình. Như vậy, trời không phải là nơi nào xa lạ, mà ngay tại thế. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, câu chuyện trên cho chúng ta hiểu ý nghĩa trời là gì. Thế nhưng, trong phụng vụ lời Chúa hôm nay, Giáo hội không dừng lại việc cho chúng ta biết ý nghĩa của trời, mà còn gửi cho chúng ta những thông điệp đầy ý nghĩa khác. Thông điệp thứ nhất, các tông đồ vui mừng và hy vọng trước vinh quang nước trời. Trong bài tin mừng, Thánh Luca từng thuật lại rằng, các tông đồ vui mừng trước biến cố Đức Giêsu về trời. Bấy giờ các ông bái lại người, rồi trở lại Jerusalem, lòng đầy hoan hỷ, và hằng ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. Chúa Giêsu về trời không làm cho các tông đồ buồn bã, nhưng đem lại cho các ông niềm vui và hy vọng. Đây là một biến cố mà Đức Giêsu mở ra cho các ông thấy được vinh quang của Thiên Chúa, mà các ông sẽ được hưởng trong tương lai. Trong thư Ê-phê-sô, Thánh Phaolô nhìn biến cố Chúa về trời như là một cuộc khải hoàn trong vinh quang, sau khi đã hoàn tất sứ mạng Chúa Cha đã trao phó. Ngài về ngự bên hữu Thiên Chúa và được Chúa Cha tôn vinh, đặt Ngài làm Chúa tể mọi loài trên trời và dưới đất, và mọi sự mọi loài đều phải quy phục Ngài. Trong sách Công vụ Tông đồ, Thánh Luca cũng cho các tông đồ thấy rằng, Đức Giêsu về trời, rồi Ngài cũng sẽ trở lại như các ông vừa thấy Ngài lên trời. Đây là lời hứa mang chiều kích cánh chung, một lời hứa mang đậm nét của niềm hy vọng. Như vậy, Chúa Giêsu về trời không có nghĩa là Ngài đi vào một hành tinh xa xôi nào đó, hay là không có hiện diện trên trần gian này nữa. Cũng không phải là Ngài rời bỏ các tông đồ, mà Ngài chỉ thay đổi cách hiện diện. Ngài trở về trời với địa vị vinh quang của một vị Thiên Chúa. Ngài bước vào sự hiệp thông và sự sống với Thiên Chúa. Đây là niềm vui và niềm hy vọng lớn lao của các tông đồ, là sẽ được thông hiệp vào sự sống của Thiên Chúa. Thế nhưng, để thông hiệp vào sự sống của Thiên Chúa, các ông được mời gọi làm chứng về nước trời. Thông điệp thứ hai là, các tông đồ được mời gọi làm chứng về nước trời. Trước khi về trời, Đức Giêsu nhắn gửi các tông đồ rằng, hãy là chứng nhân về Đấng Kitô, Đấng đã chết và sống lại. Hãy rao giảng cho môn dân, kêu gọi người ta sám hối để được ơn tha tội. Như vậy, biến cố Đức Giêsu về trời không dừng lại ở việc các tông đồ chỉ ngồi đó mà nhìn ngắm, mà hy vọng. Đây cũng là một biến cố khởi đầu cho một thời kỳ mới, một sứ vụ mới mà các ông phải thi hành. Trong sách Công vụ Tông đồ, Thánh Luca đã nhấn mạnh, đó là biến cố khởi đầu cho một sứ vụ mới của các tông đồ, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Để từ sau biến cố này, các ông không còn sống co cụm nữa, không còn mơ tưởng đến một vương quốc Israel. Nhưng nhờ Thánh Thần soi dẫn, các ông dần hiểu ra sứ mạng Chúa trao. Và vì thế, sau khi nhận lãnh Chúa Thánh Thần, các ông đã ra đi rao giảng tin mừng. Và tin mừng ấy lan rộng khắp nơi. Số người tin vào Đức Giê-xu ngày càng thêm đông. Kính thưa quý bà và anh chị em, đó là nhiệm vụ các tông đồ. Còn đối với chúng ta thì sao? Thông điệp thứ ba là, lời Chúa hôm nay nhắn gửi chúng ta điều gì? Trước hết, chúng ta thấy rằng, các tông đồ vui mừng hoan hỷ và hy vọng, đó cũng là niềm vui và hy vọng của chúng ta. Bởi vì Đức Giê-xu về trời, Ngài không rời bỏ chúng ta, mà Ngài vẫn ở lại chúng ta qua bí tích Thánh Thể, để nâng đỡ ủi an và bổ sức cho chúng ta. Ngài về trời để mở lối cho chúng ta, là những kẻ tin vào Ngài. Ngài đi trước và dẫn theo chúng ta, là đàn em của Ngài, cũng sẽ về hưởng vinh quang và cùng thông hiệp với sự sống của Ngài. Đó là niềm vui và hy vọng lớn lao của chúng ta. Và như vậy, chúng ta sống như thế nào với niềm hy vọng đó? Có phải chúng ta ngồi đó mà chờ thời cơ, mà ngóng trông? Kính thưa quý ông bà và anh chị em, biến cố Đức Giê-xu về trời là biến cố khởi đầu sứ mạng mới cho các tông đồ, thì đó cũng là một khởi đầu mới cho sứ mạng của mỗi Kitô hữu chúng ta. Lời nhắn gửi của Đức Giê-xu đối với các tông đồ năm xưa cũng là lời nhắn gửi đến mọi người chúng ta hôm nay. Chúng ta cũng hãy ra đi làm chứng về Đức Giê-xu, làm chứng về niềm tin của mình, làm chứng cho sự thật trong đời sống hàng ngày của chúng ta, trong môi trường cụ thể. Để ra đi làm chứng về Đức Giê-xu, tôi thiết nghĩ, không phải là chúng ta nói với mọi người rằng, có một đấng Kitô đã chết và sống lại, như các tông đồ đã rao giảng, mà chúng ta làm chứng về Đức Giê-xu bằng cách sống đạo của mình. Chúng ta sống chứng tá ngay trong môi trường chúng ta đang sống. Như Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, Ngài đã sống niềm tin của Ngài trong chốn lao tù, để hoán cải những người đang bắt Ngài. Như mẹ Teresa thành Calcutta, mẹ đã phục vụ những người nghèo, những người bị bỏ rơi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ngày hôm nay dường như sự thật đã bị người đời xem thường. Chúng ta được mời gọi đi theo sự hướng dẫn của Chúa Giê-xu, sống trong chân lý và sự thật. Việc này không dễ, vì bất kỳ thời đại nào, nói sự thật, sống sự thật, làm chứng cho sự thật đều phải trả giá. Đôi khi cái giá đó là chính mạng sống của mình. Thế nhưng, đối với chúng ta đây, là những dân thường, chúng ta sống sự thật như thế nào? Chúng ta sống thật trong môi trường làm việc của mình. Không gian dối, buôn bán không lừa lọc, sống chân thành với nhau, tận tụy trong công việc, vân vân. Điều này đòi hỏi chúng ta phải biết từ bỏ lợi ích riêng, đôi khi cũng chịu thua thiệt. Sống như thế là cách thức chúng ta sống chứng tá của mình. Đó là cách chúng ta sống niềm hy vọng của mình. Ước gì nhân ngày lễ hôm nay, mỗi người chúng ta nhìn lại bản thân, nhìn lại đời sống chứng tá của mình, là làm sao cho xứng hợp với lối sống mà chính Đức Giê-xu đã dạy. Hơn nữa, chúng ta cần phải sống niềm tin của mình, để rồi chúng ta sẽ mãi là những người gieo rắc tình yêu của Thiên Chúa cho mọi người trong thế giới hôm nay, để trần thế chúng ta đang sống cũng là thiên đường. Amen.
Là chứng nhân niềm vui thật, con luôn nở tươi, an bình. truyền muôn nơi tin mừng cứu rỗi. Này đây chúng con là chứng nhân của niềm hy vọng, chứng nhân sự sống và là chứng nhân của niềm vui. Này đây chúng con là chứng nhân của niềm hy vọng, chứng nhân sự sống và là chứng
và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Hãy theo Thầy, tiếng Ngài gọi con hôm nay. Tiếng Ngài gọi con hãy theo Ngài. Chúa gọi con từ sớm mai hồng, gọi con khi mặt trời đứng bóng, gọi con khi chiều sắp buông.
Hãy theo Thầy, tiếng Ngài gọi con chiều mến. Bước theo Thầy, này lòng con quyết theo Ngài.
Con theo Chúa bằng cả trí và tâm con theo Chúa bằng cả trí và tâm con theo Ngài, con bước theo Ngài, con bước đi hoài. Đi theo Chúa chẳng cần biết ở đâu, chẳng cần biết làm gì, dù ở đâu hay làm chi, con vẫn đi trong đường Ngài.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm nay giáo hội mừng kính hai vị thánh là thành viên trong nhóm 12 tông đồ của Đức Giêsu Kitô, đó là thánh tông đồ Philippe và Giacôbê. Philippe là một trong số những môn đệ được chọn đầu tiên. Ngài sinh tại Bethsaida, miền Galilea. Chúa Giêsu đã gặp ngài và bảo: "Hãy theo ta." Philippe cảm thấy rất hạnh phúc và sung sướng khi được ở với Chúa Giêsu, và ngài đã san sẻ niềm vui sướng ấy với người bạn Nathanael của mình rằng: "Chúng tôi đã gặp thấy người mà Môsê và các tiên tri đã viết, người ấy chính là Giêsu Nazareth." Nhưng xem ra Nathanael chẳng hồi hộp và bỡ ngỡ chút nào. Nazareth chỉ là một làng quê nhỏ bé, nó không rộng lớn và quan trọng như Jerusalem. Vì thế, Nathanael nói: "Nào có cái gì tốt lành xuất phát từ Nazareth đâu?" Nhưng Philippe không tức giận trước câu trả lời của bạn mình. Ngài chỉ nói: "Hãy đến mà xem." Và Nathanael đến gặp Chúa Giêsu. Sau khi trò chuyện với Chúa, Nathanael cũng trở nên môn đồ nhiệt tâm của Ngài. Tin mừng đã nói lên mối quan hệ mật thiết giữa Chúa Giêsu và Philippe. Điều này chứng tỏ sự kỳ diệu và ơn gọi đặc biệt của Thánh Philippe. Trong cuộc đời theo Chúa Giêsu, Thánh Philippe đã được Chúa yêu thương, bảo Ngài tìm kiếm cho dân chúng thức ăn vì họ theo Chúa, nghe Chúa giảng dạy mà quên ăn, quên uống. Chúa thử lòng để xem Thánh Philippe có kiếm được thức ăn cho đoàn lũ đông đảo hay không. Và qua sự cộng tác của một em bé với hai con cá và năm chiếc bánh, Chúa đã làm phép lạ để nuôi dân chúng ăn no nê. Tin mừng cũng cho hay, chính thánh nhân đã được nhiều người lương dân xúm lại hỏi han và xin Ngài chỉ cho họ thấy đấng cứu thế. Ngay trong bữa tiệc ly, Thánh Philippe đã xin Chúa Giêsu chỉ Thiên Chúa Cha cho Ngài, và Chúa đã trả lời ngay với Thánh Nhân rằng, ai thấy ta là thấy Cha của ta. Cũng như các môn đệ khác, khi Chúa Giêsu bị bắt, bị xử án và bị treo trên thập giá, Thánh Philippe tưởng mọi sự đã chấm dứt từ đây. Ngài xao xuyến, hoang mang và muốn về lại quê hương cũ của mình để tiếp tục làm ăn, sinh sống. Nhưng biến cố ngày lễ ngũ tuần đã làm Ngài và các môn đệ hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn trở nên con người mới. Ngài đã rao giảng, đem đức tin và rửa tội cho toàn thể dân thành City. Hoàn thành công tác và trách nhiệm ở City, Thánh Nhân đã đi tới miền Hierapoli, xứ Gyria. Ngài đã nhiệt thành, hăng say rao giảng tin mừng. Chúa đã thưởng công Ngài và ban cho Ngài triều thiên tử đạo. Ngài đã bị đóng đinh để làm chứng cho Đức Kitô. Xác Thánh Nhân được chôn cất tại Rigiae và sau này được cải táng đem về Roma chôn cạnh mộ Thánh Giacobbe. Vị Thánh thứ hai được Chúa Giêsu tuyển chọn làm một trong số 12 tông đồ mà chúng ta kính nhớ hôm nay, đó là Thánh Giacobbe. Thánh Giacobbe là con của ông Anphê. Với tước vị là tông đồ, Thánh Giacobbe được sai đi loan truyền tin mừng và làm chứng cho Chúa Kitô phục sinh. Cùng với các tông đồ khác, Thánh Giacobbe đã góp sức xây dựng nền móng giáo hội. Người ta rất coi trọng Giacobbe đến nỗi họ gọi Ngài là Giacobbe công chính, nghĩa là Giacobbe thánh thiện. Thánh Giacobbe là giám mục đầu tiên tại Jerusalem. Sau khi Chúa Giêsu phục sinh, Ngài đã hiện ra với Thánh Nhân và chính Thánh Giacobbe đã viết một bức thư còn lưu lại trong phần Tân Ước. Thánh Nhân luôn nhiệt thành loan báo tin mừng cho Chúa Giêsu và luôn trung thành với giáo lý đức tin. Thánh Nhân bị bọn biệt phái và những bọn xấu vu khống tố cáo kết án, và Thánh Giacobbe bị chúng xô từ nóc đền thờ xuống đất và ném đá Ngài cho đến chết. Thánh Nhân đã noi gương Chúa Giêsu tha thứ cho những kẻ làm khổ và giết hại Ngài rằng, lạy Cha, xin Cha tha cho chúng vì chúng không biết. Cuộc đời của hai thánh Philippe và Giacobbe đã hoàn toàn làm theo thánh ý Chúa. Các ngài đã đặt sinh mạng của các ngài trong bàn tay yêu thương của Thiên Chúa. Hết thảy chúng ta đều có thể trở thành những tông đồ của Chúa Giêsu Kitô bằng những cách thế riêng của mình. Chúng ta có thể chia sẻ tin mừng qua niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô trong đời sống chúng ta. Đó là cách thức để chúng ta bắt chước hai thánh tông đồ Philippe và Giacobbe. Lạy Chúa, hàng năm Chúa cho chúng con được hân hoan mừng lễ hai thánh tông đồ Philippe và Giacobbe. Xin Chúa nhận lời các ngài cầu thay nguyện giúp mà cho chúng con biết thông phần vào cuộc khổ nạn và phục sinh của Đức Giêsu để được chiêm ngưỡng nhan thánh Chúa muôn đời.
Bước theo thầy, có ngài cùng đi với con,
có anh chị em cùng đi với con trên đường.
Trên đường đi đâu phải một mình, còn có giáo hội tiếp sức, có Chúa nâng từng bước chân. Hãy theo thầy, vững niềm cậy trông từ đây.
Bước theo thầy, trọn đời con chỉ đi theo ngài.
Con theo Chúa bằng cả trí và tâm con theo Chúa.
gì, dù ở đâu hay làm chi, con vẫn đi trong đường ngài. Con theo Chúa bằng cả trí và tâm con theo Chúa bằng cả trí và tâm con theo ngài, con bước theo ngài, con bước đi hoài. Đi theo Chúa chẳng cần biết ở đâu, chẳng cần biết làm gì, dù ở đâu hay làm chi, con vẫn đi trong đường
ngài. Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp, vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối, giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.